Những chặng đường lịch sử. Tác giả Võ Nguyên Giáp. Nhà xuất bản Văn học Ấn Hành, năm 1976. Người đọc Hướng Dương. Lời nói đầu. 30 năm chiến tranh giải phóng và chiến tranh giữ nước của nhân dân ta đã kết thúc tuyệt đẹp bằng cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Nhân dân ta cùng quân đội con em của mình đã thực hiện được trọn vẹn lời di chúc thiêng liêng của Bác Hồ là đánh đuổi hoàn toàn bọn xâm lược, thống nhất tổ quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Tiền Phong, nhân dân ta giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, khi thì đấu tranh chính trị, khi thì đấu tranh vũ trang, khi thì kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đã không ngừng giành được những thắng lợi ngày càng to lớn. Chúng ta đã lật đổ ách thống trị thực dân phong kiến, liên tiếp đánh bại các cuộc chiến tranh xâm lược, từ phát xít Nhật, thực dân Pháp, đến đế quốc Mỹ, và cuối cùng đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Để hiểu rõ thêm đường lối đấu tranh cách mạng của đảng ta về chính trị, quân sự, ngoại giao, về những gì đã đưa nhân dân ta và quân đội ta làm nên câu chuyện thần kỳ của chiến tranh nhân dân thế kỷ 20, chúng tôi xin giới thiệu với bạn đọc cả nước hai tập sách Từ Nhân Dân Mà Ra và Những Năm Tháng Không Thể Nào Quên của đồng chí Võ Nguyên Giáp. Những tập sách này đề cập tới hai thời kỳ kế tiếp nhau rất trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng, có quan hệ tới vận mệnh sống còn của dân tộc. Đó là thời kỳ chuẩn bị tổng khởi nghĩa đến cách mạng tháng 8 1940-1945 và thời kỳ sau đó từ ngày thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 2 tháng 9 năm 1945 đến ngày kháng chiến toàn quốc 19 tháng 12 năm 1946. Cuối năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Bóng ma của chủ nghĩa phát xít đe dọa vận mệnh của loài người. Đế quốc Pháp đầu hàng phát xít Đức ở chính quốc. Phát xít Nhật đưa quân vào Đông Dương. Ngay trong những ngày cực thịnh của bọn phát xít, trước sức mạnh tiến quân hùng hổ nhất của chúng, đảng ta và Bác Hồ đã tiên đoán được sự sụp đổ tất yếu của chúng và thấy đây là cơ hội hiếm có để đưa dân tộc thoát khỏi gông xiềng của chủ nghĩa thực dân, giành lại độc lập tự do. Bác Hồ, lãnh tụ của đảng, sau 30 năm bôn tẩu ở nước ngoài, tìm con đường cứu nước cứu dân, đã trở về cùng trung ương đảng ta, lãnh đạo nhân dân chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Trong cao trào khởi nghĩa tại chiến khu Cao Bắc Lạng, ngày 19 tháng Chạp năm 1944, theo chỉ thị của Bác, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã được thành lập. Cũng từ đây, lần đầu tiên đã xuất hiện tại một nước thuộc địa nửa phong kiến, một quân đội kiểu mới, quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Đội quân đó sau này sẽ chứng minh lời tiên đoán của Bác. Tuy lúc đầu quy mô của nó còn nhỏ, nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Đó là khởi điểm của giải phóng quân. Nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc, khắp đất nước Việt Nam chúng ta. Vào trung tuần tháng 8 năm 1945, đảng ta đã nắm được thời cơ rất ngắn ngủi. Khi phát xít Nhật vừa đầu hàng, quân đồng minh chưa kịp kéo vào giải giáp quân đội Nhật, lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Tiếp sau đó là những năm tháng không thể nào quên của thời kỳ đầu xây dựng đất nước. Trên miền Bắc, 20 vạn quân Tưởng kéo vào, đưa theo bọn diệt gián tay sai, định lật đổ chính quyền cách mạng đang trong những ngày trứng nước. Ở miền Nam, đế quốc Pháp núp sau quân đội Anh, mở cuộc xâm lăng lần thứ hai, toàn đặt lại ách thống trị lên đầu nhân dân ta. Con đường tiến lên khởi nghĩa vũ trang, giành chính quyền trước đây đã rất gian nan, thì công cuộc bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ, chống giặc ngoài thù trong, còn khó khăn gấp bội. Vận mệnh tổ quốc, như lời các đồng chí lãnh đạo đảng ta đã nhận định, có lúc như ngàn cân treo sợi tóc. Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua được giai đoạn cực kỳ hiểm nghèo này, vừa giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng, vừa chiến đấu chống quân xâm lược Pháp ở miền Nam. Lại tranh thủ được một khoảng thời gian hết sức quý báu để tiếp tục xây dựng lực lượng chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang, sẵn sàng đi vào cuộc chiến đấu lâu dài khi kẻ thù mở rộng chiến tranh ra cả nước. Với cương vị một người đã được tham gia vào những sự kiện lịch sử, tác giả đã trình bày lại những chặng đường cách mạng đầy khó khăn và phức tạp, một cách khoa học, khách quan, với những hình tượng chân thực sinh động và sự phân tích bình giá chính xác. Tác giả đã dựng lại một bức tranh lịch sử rộng lớn, nói lên sức mạnh tiềm tàng và tinh thần quật khởi của cả dân tộc sau đêm dài thế kỷ sống dưới ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Khi lá cờ cách mạng phất cao, các sự kiện lịch sử đã chứng tỏ sự lãnh đạo rất sáng suốt của đảng, những đường lối chủ trương đúng đắn sáng tạo, những quyết định nhạy bén và chính xác, những biện pháp cực kỳ sáng suốt đã được ghi vào lịch sử cách mạng nước ta như một mẫu mực tuyệt vời của sách lược Leninist. Lịch sử đấu tranh cách mạng của đảng ta và của nhân dân ta gắn liền với Bác Hồ, người sáng lập đảng, người đã dìu dắt nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong hai tập sách nổi bật, một hình tượng trung tâm đó là hình ảnh Bác Hồ, người lãnh đạo vĩ đại, nhà chiến lược, thiên tài, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang. Chúng ta thấy ở đây cặp mắt nhìn xa trông rộng của người, thấy tài tổ chức, tài lèo lái của người. Tấn công thoái thủ nhanh như chớp để đưa con thuyền quốc gia vượt qua những gành thác hiểm nghèo. Chúng ta còn thấy qua đây lòng yêu nước thương nòi mênh mông của người, sự khát khao cháy bỏng của người đối với độc lập tự do và thống nhất tổ quốc. Tinh thần kiên quyết triệt để cách mạng, chiến đấu đến cùng để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, làm cho đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Bác là lãnh tụ, là người thầy, là đồng chí. Ghi lại được hình ảnh của Hồ Chủ tịch, một hình ảnh hùng vĩ mà giản dị, thiêng liêng mà gần gũi, rực rỡ mà thuần khiết, như ánh sáng ban mai. Đó là điều mong mỏi chủ yếu của tác giả đối với hai tập sách này. Đồng chí Võ Nguyên Giáp đã viết: đây là những dòng thành kính để góp phần cùng đồng bào và các đồng chí hồi tưởng đến người, đến công ơn to lớn của người đối với dân tộc và đất nước, đến những lời người dặn lại chúng ta trước lúc ra đi. Với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước toàn thắng và thành công rực rỡ của cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung của cả nước, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu trên đất nước Việt Nam thống nhất, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Trong niềm vui lớn đó, đáp lại yêu cầu của đông đảo bạn đọc, được sự đồng ý của tác giả và của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, chúng tôi in lại và giới thiệu cùng bạn đọc cả nước hai tập Từ Nhân dân mà ra và Những năm tháng không thể nào quên của đồng chí Võ Nguyên Giáp dưới cái tên chung Những chặng đường lịch sử. Nhà xuất bản Văn học. Từ Nhân dân mà ra, Hữu Mai ghi. Nhân ngày kỷ niệm quân đội năm nay, theo yêu cầu của Tổng cục Chính trị, chúng tôi kể lại một số chuyện về thời kỳ mới xây dựng của quân đội ta. Chú thích: hồi ký Từ Nhân dân mà ra được xuất bản năm 1964, nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngay từ ngày đảng ta mới thành lập, trong khi xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là phải đánh đổ kẻ thù đế quốc và phong kiến, thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, đảng ta đã chỉ rõ cho toàn dân con đường giải phóng duy nhất là con đường bạo lực cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của đảng, trong suốt mấy chục năm qua, nhân dân ta đã đi theo con đường đúng đắn do đảng vạch ra, khi thì tiến hành đấu tranh chính trị, khi thì tiến hành đấu tranh vũ trang, khi thì kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, và đã không ngừng đưa cách mạng tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, ngày càng to lớn hơn. Từ những năm 1930-1931, những đội tự vệ đỏ của quần chúng công nông trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đã từng anh dũng đứng lên bảo vệ chính quyền Xô Viết, bảo vệ nhân dân. Năm 1940, tiếng súng khởi nghĩa Bắc Sơn, tiếp đó là cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, đã báo hiệu một thời kỳ mới. Với Hội nghị Trung ương lần thứ 8, vấn đề chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa đã được đề ra thành nhiệm vụ cần kiếp của toàn đảng và toàn thể nhân dân ta. Các đội cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, du kích Ba Tơ, cùng hàng ngàn đội tự vệ chiến đấu tại khắp các địa phương trên cả nước đã sinh ra và lớn lên trong cao trào đấu tranh cách mạng chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của đảng, lực lượng vũ trang của nhân dân đã ra đời. Quân đội của chúng ta thực sự là một quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì sự nghiệp của nhân dân mà chiến đấu. Từ những hạt giống bé nhỏ nảy mầm trong khói lửa đấu tranh cách mạng của toàn dân, trải qua biết bao cơn phong ba bão táp, quân đội ta đã lớn mạnh không ngừng và đã không ngừng chiến đấu và chiến thắng. Mấy năm trước, nhân những ngày kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đảng, 70 năm ngày sinh của Bác, với sự giúp đỡ của các đồng chí Tô Hoài, Trần Cư, tôi đã có dịp kể cùng các đồng chí và đồng bào vài mẫu chuyện về Bác Hồ với quân đội, về đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tại chiến khu Cao Bắc Lạng. Năm nay, nhân ngày kỷ niệm quân đội cùng với những tập hồi ký về cứu quốc quân của anh Chu Văn Tấn, du kích Ba Tơ của anh Phạm Kiệt, về các lực lượng tự vệ và tự vệ chiến đấu thời kỳ trước cách mạng tháng 8, với sự giúp đỡ của đồng chí Hữu Mai, tôi muốn ôn lại cùng các đồng chí về công cuộc chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa, xây dựng căn cứ địa cách mạng tại chiến khu Cao Bằng Bắc Cạn, nơi đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã ra đời. Tôi sẽ kể lại những chuyện từ ngày được gặp Bác, vị lãnh tụ của đảng và của dân tộc, người đã trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng tại Cao Bắc Lạng và tại khu giải phóng trước ngày tổng khởi nghĩa. Đã ra chỉ thị thành lập và đã xây dựng, rèn luyện đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Tôi cũng muốn nhân đây kể lại một số chuyện về khu giải phóng, nơi lực lượng vũ trang thống nhất của đảng ta, Việt Nam giải phóng quân, đã nhận được bản quân lệnh đầu tiên của Ủy ban khởi nghĩa. Phong trào cách mạng tại chiến khu Cao Bắc Lạng và tại khu giải phóng sau này là một phong trào cách mạng rất rộng lớn. Trong hoàn cảnh hoạt động bí mật, địch khủng bố gắt gao, sự liên lạc với trung ương ở miền xuôi và ngay giữa các địa phương với nhau cũng thường bị gián đoạn. Tôi chỉ kể ở đây ít nhiều những chuyện, những việc tôi đã chứng kiến hoặc được biết trong phạm vi và trong địa phương công tác của mình, mong rằng sẽ được các đồng chí khác cùng hoạt động hồi đó có dịp bổ sung cho đầy đủ. Nhân dân ta vô cùng vĩ đại, quân đội ta, con đẻ của nhân dân, là một đội quân anh hùng, từ nhân dân mà ra, được nhân dân đùm bọc, chăm sóc, thương yêu. Quân đội ta đã làm tròn và quyết sẽ làm tròn mọi nhiệm vụ nặng nề vẻ vang mà nhân dân và đảng giao phó. Tháng 9 năm 1939, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Bọn đế quốc tranh giành nhau thị trường lại lôi cuốn loài người vào thảm họa của một cuộc chiến tranh mới. Tại Đông Dương, bọn thống trị thủ tiêu nốt chút quyền tự do dân chủ mà chúng ta đã đấu tranh giành lại được từ ngày mặt trận bình dân ở Pháp lên cầm quyền. Chúng thẳng tay đàn áp cách mạng, thẳng tay bóc lột nhân dân, đẩy hàng vạn đồng bào ta đi làm mồi cho súng đạn, chết thay cho chúng như trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Những sách báo công khai của đảng đều bị cấm, nhiều đồng chí bị bắt, bọn mật thám dắt xe đạp đứng theo dõi trước nhà những đồng chí đã lộ mặt trong thời kỳ hoạt động nửa công khai. Cuộc khủng bố của đế quốc mỗi ngày một thêm ráo riết. Các tổ chức hoạt động hợp pháp và nửa hợp pháp của đảng đều phải rút vào bí mật. Tháng 4 năm 1940, anh Giáo Minh tới báo cho tôi đi gặp anh Hoàng Văn Thụ. Tôi lên chèm, nghỉ lại đó một đêm. Anh Thụ nói lại cho nghe những nghị quyết của đảng trong phiên họp Hội nghị Trung ương lần thứ 6 vừa qua. Đảng đã nhận định con đường sống còn duy nhất của các dân tộc ở Đông Dương hiện nay là phải đánh đổ đế quốc Pháp, chống tất cả bọn xâm lược nước ngoài, không kể là da trắng hay da vàng, để giành lấy giải phóng độc lập. Mặt trận dân chủ thích hợp với hoàn cảnh trước, không còn thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Đảng đã chủ trương thành lập mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương để đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, đánh đổ đế quốc Pháp và bọn phong kiến, giải phóng các dân tộc Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập, để chống lại sự khủng bố của đế quốc, nhiều cán bộ và quần chúng của đảng sẽ chuyển sang hoạt động bí mật. Anh Hoàng Văn Thụ cho biết, theo quyết định của đảng, anh Phạm Văn Đồng và tôi sẽ vượt biên giới sang Trung Hoa. Hoàn cảnh của chúng tôi khi đó cũng khó khăn. Anh Đồng từ ngày ở Côn Đảo về vẫn yếu. Bọn mật thám đã theo dõi chúng tôi trong những hoạt động chính trị và làm báo công khai của đảng tại Hà Nội, vẫn giám sát chúng tôi trong mọi hành động. Tuy vậy, ít ngày sau, cuộc chuẩn bị đã xong, anh Giáo Minh lại đến báo với tôi đi gặp anh Hoàng Văn Thụ một lần nữa trước khi lên đường. Một buổi chiều sau khi dạy học, nhân lúc học sinh tấp nập ra về, tôi lên tàu điện đi về phía Hà Đông, đến Cầu Mới mới xuống tàu. Trời đã nhá nhem tối, nhìn trước nhìn sau không thấy có ai theo dõi. Tôi rẽ vào nghĩa trang Quảng Thiện. Một người đội khăn xếp, mặc áo dài đen, tay cầm cái ô, đang đứng dẫn dơ trong đó. Tôi nhận ra anh Hoàng Văn Thụ. Bữa đó, anh Hoàng Văn Thụ nói với tôi, tình hình này, sớm muộn thế nào bọn phát xít Nhật cũng sẽ chiếm đóng Đông Dương. Như vậy rất có thể quân đồng minh cũng sẽ đổ bộ vào. Cách mạng ta cần phải có lực lượng quân sự. Chúng ta phải chuẩn bị nhiều mặt để phát động chiến tranh du kích thì mới kịp thời được. Trước khi chia tay, anh Thụ dặn thêm. Anh ra nước ngoài lần này có thể gặp đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Anh hỏi xem sự hoạt động của Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông hiện nay như thế nào. Tôi biết lần này sẽ phải xa anh lâu, nhưng không ngờ đó là lần cuối cùng gặp anh. Về đến nhà, tôi vẫn suy nghĩ đến việc chuẩn bị phát động chiến tranh du kích mà anh Thụ đã nói. Từ lâu, tất cả chúng tôi đều biết tại Trung Hoa, Đảng Cộng sản đã phát động một phong trào chiến tranh du kích rất rộng lớn trong nhân dân nhằm đánh đổ chính quyền của bọn thống trị. Chúng tôi đã đọc nhiều sách báo về Diên An, căn cứ địa của cách mạng Trung Hoa, về những hoạt động du kích chống Nhật của Bác Lộ quân, Tân Tứ quân, vân vân. Tôi nghĩ đến cuộc chiến đấu của nhân dân ta chống quân nhà Minh dưới thời Lê Lợi. Tôi nghĩ đến cuộc chiến đấu của nhân dân Tây Ban Nha chống lại sự xâm lăng của Napoleon. Tôi chưa tưởng tượng được tình hình sẽ diễn ra như thế nào nếu phát động chiến tranh du kích trong hoàn cảnh nước ta. Một bữa, nhân qua thư viện, tôi mượn tập Bách Khoa Toàn Thư tìm phần giải thích các loại vũ khí. Tôi xem kỹ những đoạn về súng trường và lựu đạn. Đến buổi chiều, vào đầu tháng 5 năm 1940, đến giờ đi dạy học, ra khỏi nhà một quãng, tôi ngoái lại nhìn ngôi nhà nhỏ, biết còn lâu mới quay về đây, khi đó chắc có nhiều sự thay đổi rồi. Hôm đó là thứ Sáu, tôi đã sắp xếp dạy dồn cả chương trình ngày thứ Bảy, vào thứ Năm và thứ Sáu để có được một khoảng cách 2 ngày, thứ Bảy và Chủ nhật không phải đến trường. Mấy hôm trước, tôi đã biên sẵn một lá thư cho ông giám đốc nhà trường, khi đó là anh Hoàng Minh Giám, trong đó viết là về thăm nhà rồi bị mệt nên chưa ra Hà Nội được. Thư này gia đình tôi sẽ gửi từ Quảng Bình ra sau khi tôi đã đi khỏi Hà Nội. Từ ngày ra Hà Nội hoạt động, tôi đã làm nghề dạy học tại trường Thăng Long, một trường trung học tư thục. Mấy năm qua làm nghề này, giữa tôi và học sinh đã có nhiều gắn bó. Một số học sinh đã tìm đến với chủ nghĩa cộng sản. Cũng có đôi người biết tôi sắp ra đi. 5 giờ chiều tan học, tôi lững thững đi về phía Hồ Tây như một người dạo mát. Hoa phượng nở đỏ trên dòng cây, tiếng ve sầu kêu ra rã. Tôi vừa đi vừa để ý nhìn trước nhìn sau xem có mật thám theo dõi không. May sao chiều hôm đó không thấy bóng dáng bọn chúng. Từ ngày địch bắt đầu khủng bố, trước khi tôi gặp anh Hoàng Văn Thụ, các anh cũng đã cho biết là tôi sẽ chuyển vào hoạt động bí mật. Trong nhiều lần trao đổi ở gia đình, chị Thái cũng rất muốn được đi hoạt động bí mật. Nhưng chúng tôi khi đó mới có cháu nhỏ chưa đầy năm, chưa nhờ ai nuôi được. Chị Thái hẹn khi nào gửi được con sẽ đi sau. Đến đường Cổ Ngư qua chùa Trấn Võ, tôi thấy chị Thái ẵm cháu Hồng Anh đã đứng đợi ở một gốc cây vắng người. Chị Thái rơm rớm nước mắt, thỉnh thoảng lại quay về phía hồ để mọi người khỏi chú ý. Tôi nói với chị Thái, ở nhà giữ liên lạc với các anh, tiếp tục công tác, cố gửi gắm Hồng Anh để đi bí mật. Chị Thái nhắc tôi hết sức giữ gìn sức khỏe và cẩn thận trong khi hoạt động, gắng tìm cách cho nhà biết tin. Một đôi người quen đi ngang chào hỏi, tưởng chúng tôi đang đứng hóng mát. Chúng tôi đang nói chuyện thì có tiếng người hỏi phía sau: "Thầy có đi xe không?" Tôi quay lại thấy anh giáo Minh kéo một chiếc xe tay đứng đợi. Tôi chia tay chị Thái lên xe. Không ngờ phút chia tay đó lại là phút vĩnh biệt. Đồng chí Minh đưa tôi đến một hàng cơm nhỏ ở cuối đường Yên Phụ. Lát sau, anh Đồng cũng tới. Chúng tôi nghỉ đêm tại đây để tránh sự kiểm soát giấy tờ của bọn cảnh sát. Sáng sớm hôm sau, anh Đồng và tôi ra ga đầu cầu, lên xe lửa đi Lào Cai. Vé tàu đồng chí Minh lấy cho từ trước. Cả hai chúng tôi đều không đem theo hành lý. Lên tàu, mỗi người ngồi một nơi. Tôi lấy cái kính râm ra đeo, cho mặt hơi khác đi và dễ quan sát. Dưới thời Pháp đô hộ, người đi ra nước ngoài phải là người giàu có và trung thành với chính phủ bảo hộ. Với những người có chí hướng hoạt động cách mạng thì chỉ có cách trốn, một là thoát hay là vào tù. Từ hồi còn là học sinh, sau cuộc bãi khóa những năm 1926-1927, tôi cũng đã được các đồng chí định bố trí cho đi cùng với lớp thanh niên mới giác ngộ cách mạng. Nhiều lần tôi đã mơ thấy mình cùng một số anh em nằm trốn trong khoang một con tàu biển lênh đênh giữa đại dương. Về sau tham gia tổ chức bí mật, tôi ở lại hoạt động, không đi nữa. Ngồi trên con tàu ra đi, nghĩ đến lúc đã qua biên giới, cảm thấy như trời sẽ cao hơn, đất sẽ rộng hơn, cánh chim sổ lồng, tha hồ vùng vẫy. Xen với niềm phấn khởi đó cũng có những lo âu, không biết từ đây đến biên giới có thoát khỏi tay bọn Pháp không. Không hiểu điều kiện hoạt động ở bên kia ra sao, tướng Long Dân, đứng đầu chính quyền của bọn Quốc Dân Đảng ở Vân Nam, vốn là một tên quân phiệt nổi tiếng chống cộng. Thêm vào với những phấn khởi, lo âu đó là sự bồi hồi khi phải xa những người thân, xa đất nước, xa quê hương. Hai chúng tôi dừng lại một đêm ở Yên Bái, chờ đồng chí Minh, người dẫn đường vượt biên giới, đi chuyến tàu sau. Sáng hôm sau đồng chí Minh tới, chúng tôi cùng lên tàu, tiếp tục đi Lào Cai. Khi tàu đổ cách thị xã một ga, chúng tôi xuống. Đồng chí Minh dẫn đi bộ vòng quanh thị xã tới bờ sông Nậm Ti. Con sông ở quãng này là ranh giới giữa Lào Cai và Vân Nam. Chúng tôi ngồi nép trong một bụi lau bên bờ sông đợi đồng chí Minh chuẩn bị. Anh kiếm đâu ra được một chiếc bè nhỏ chèo sang sông trước. Anh vừa lên bờ bên kia thì có một chiếc cano của lính đoàn Pháp đi tuần xình xịch tới. Chúng tôi ngồi nhìn hồi hộp. Bọn lính đoàn không nhận ra có người vừa vượt sông. Chúng đi khỏi một lát, đồng chí Minh lại chèo bè trở về đón chúng tôi. Bè nhỏ, mỗi chuyến chỉ chở được hai người. Anh Đồng bảo tôi sang trước. Đã sắp đến mùa nước, dòng sông Nậm Ti chảy cuồn cuộn đục ngầu. Đồng chí Minh ra sức chèo chống một lúc, đưa được tôi sang bờ bên kia. Tôi quay lại nhìn những dãy núi non trùng điệp của Tổ quốc nằm bên kia sông, u ẩn sau màn sương. Tình cảm lúc này thật khó tả. Non sông kia là của mình, nhưng lại nằm trong tay quân địch. Lúc phải xa đất nước, xa quê hương, cũng lại là lúc cảm thấy vừa thoát được dòng tù hãm. Đồng chí Minh đưa anh Đồng và tôi vào một gia đình người Trung Hoa. Tại đây, chúng tôi thay quần áo mặc ở nhà và mặc bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, cổ cao, màu xám thẫm. Cả hai chúng tôi đều đóng vai những người Trung Hoa sinh trưởng ở nước ngoài mới về. Ngày tối hôm đó, ra ga Hà Khẩu, tiếp tục đi luôn Côn Minh. Chuyến tàu chờ chật ních hành khách, lại phải tránh sao cho khỏi bị bọn tưởng kiểm soát vé và hộ chiếu. Mỗi khi thấy bọn soát vé từ phía trên đi xuống, cả ba chúng tôi lùi dần về phía cuối đoàn tàu. Khi tàu đổ, chúng tôi xuống sân ga, đi ngược một quãng, rồi lên ngồi ở toa chúng vừa kiểm soát vé xong. Bọn chúng làm ăn cũng lơ mơ, chúng tôi thoát tất cả những lần kiểm soát không khó khăn lắm. Hai ngày sau tới Côn Minh, anh Vũ Anh và anh Hoàng Văn Hoang đón tại sân ga. Các anh đưa chúng tôi đi vòng đầu ghi, vượt ra ngoài để tránh bị kiểm soát vé. Chúng tôi đến chỗ ở của anh Phùng Chí Kiên. Anh Kiên là ủy viên trung ương của đảng ta, công tác tại nước ngoài. Côn Minh hồi đó là hậu phương chống Nhật ở phía tây nam Trung Quốc. Dân Nam Kinh, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đổ về rất đông. Thành phố đầy ngập người và xe cộ. Nhiều trường đại học, nhiều nhà ngân hàng, hiệu buôn ở các tỉnh chuyển về đây. Do đó những hoạt động kinh tế văn hóa tại thành phố cũng trở nên nhộn nhịp. Dân Nam ở giáp Giếng Điện, tức Miến Điện, nên Côn Minh còn là nơi tiếp nhận hàng viện trợ của Mỹ qua đường Miến Điện để vào Trung Quốc. Xe vận tải nhà binh chạy ầm ầm suốt ngày trên các đường phố. Thời kỳ này, Quốc Dân Đảng đã ký kết hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc để đánh Nhật. Trong thành phố có nhiều cửa hàng bán sách báo tiến bộ. Không khí chống Nhật khá sôi nổi. Đâu đâu cũng thấy khẩu hiệu đánh Nhật đến cùng. Thành phố tuy có những biểu hiện tiến bộ, nhưng vẫn nằm dưới chế độ quân Việt của tướng Long Dân. Pháp có đặt lãnh sự tại đây. Ảnh hưởng của Pháp với chính quyền Quốc Dân Đảng tại Vân Nam vẫn còn khá mạnh. Kiều bào ta ở Côn Minh khá đông. Đảng ta được sự giúp đỡ của các đồng chí Trung Quốc hoạt động bí mật trong kiều bào. Bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng có mặt. Chúng dựa vào bọn Quốc Dân Đảng Trung Hoa hoạt động công khai. Anh Phùng Chí Kiên ở khu du kích Sáng Đầu cũng mới về Côn Minh. Căn buồng nhỏ của anh ở trong một ngõ hẻm, chỉ có một cái giường và một tấm ván kê giáp tường làm bàn viết. Chúng tôi cùng ở với anh Kiên. Anh Đồng và tôi vẫn tiếp tục đóng vai những người Trung Hoa sinh trưởng tại nước ngoài mới về tổ quốc. Vai này cũng không khó lắm. Thành phố rất đông người từ các nơi khác đến, màu sắc khác nhau, tiếng nói khác nhau, nên mặc dù chúng tôi lúc đầu chỉ nói được một vài tiếng Quan Hỏa cũng không ai để ý. Anh Kiên nói chuyện về tình hình kiều bào, tình hình chiến tranh chống Nhật tại Trung Quốc và dạy chúng tôi học tiếng Trung Quốc. Anh Kiên hoạt động tại Trung Quốc khá lâu và đã học ở trường đại học của Hồng Quân tại khu Xô Viết. Anh là một người vui tính, hồn nhiên rất tốt. Khi chúng tôi hỏi về công tác, anh Kiên nói, công tác của các anh phải đợi đồng chí Dương về quyết định. Một tuần sau khi đến Côn Minh, chúng tôi chuyển sang chỗ ở mới. Nhà này của một đồng chí Trung Quốc cho ở nhờ. Nhà có gác sạch sẽ cao ráo. Trước nhà có sân, trên sân lại có một cây ngọc lan cao, rất nhiều hoa. Cả gia đình đồng chí Trung Quốc này đối xử với chúng tôi thân mật như người trong nhà. Anh Cao Hồng Lĩnh mới từ Diên An về, cũng đến ở cùng chúng tôi. Anh em thổi nấu lấy ăn. Anh Lĩnh thạo tiếng Trung Quốc, nhận phần đi chợ. Chúng tôi phân công nhau lần lượt nấu ăn. Về sau, các anh thấy tôi nấu nướng kém quá nên chỉ phân công cho rửa chén. Chúng tôi vẫn phải đợi đồng chí Dương về để giải quyết công tác. Hàng ngày sau bữa cơm, lại ra Thúy Hồ ngồi học tiếng Trung Quốc. Thúy Hồ là một phong cảnh của Côn Minh. Hồ khá rộng, có đường chạy ngang và chạy vòng quanh. Gần hồ có trường giảng võ. Học sinh quân thường kéo ra đây luyện tập. Giờ nghỉ, họ hát những bài ca chống Nhật. Lần đầu được nghe một đội quân hát những bài hát kháng chiến. Tôi có ý nghĩ, dù sao, binh sĩ ở một nước nửa thuộc địa vẫn còn một hơn một nước thuộc địa. Gần nửa tháng vẫn chưa thấy đồng chí Dương về. Các anh ở đây không nói với tôi đồng chí Dương là người như thế nào, nhưng qua thái độ kính trọng của các anh khi nói đến đồng chí Dương, tôi đoán được đồng chí Dương phải là một đồng chí rất quan trọng. Tôi liên tưởng đến đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Đối với nhiều người vào lớp tuổi chúng tôi hồi đó, hình ảnh Nguyễn Ái Quốc đã trở nên một hình ảnh lý tưởng. Khoảng những năm 1926-1927, do ảnh hưởng của cách mạng Nga và cách mạng Trung Quốc, phong trào học sinh ở Huế phát triển khá mạnh. Chúng tôi hay đến nhà cụ Phan Bội Châu để nghe nói chuyện tình hình thế giới và trong nước. Khi đó, cụ Phan mới bị đưa từ Hà Nội về Huế an trí. Trong nhà cụ, ảnh Lenin treo cạnh ảnh Tôn Dật Tiên và Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi là những thanh niên háo hức đi tìm chân lý. Có khi, chúng tôi ngồi hàng buổi nghe cụ Phan nói chuyện. Nhưng rồi trong anh em bắt đầu có những lời thì thào bàn tán về nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc. Một hôm, anh Nguyễn Khoa Văn, tức anh Hải Triều, kiếm đâu được một quyển bản án chủ nghĩa thực dân của Nguyễn Ái Quốc đem về truyền tay chúng tôi. Ngoài bìa cuốn sách có in cả chữ Ả Rập. Anh em lượm lặt khắp nơi về, kể cho nhau nghe nhiều chuyện ly kỳ về Nguyễn Ái Quốc. Những chuyện Nguyễn Ái Quốc bôn ba khắp nơi trên thế giới. Những chuyện Nguyễn Ái Quốc làm báo người cùng khổ ở Paris. Những người nói chuyện đều say sưa như chính mắt họ đã nhìn thấy Nguyễn Ái Quốc trong các câu chuyện mà họ kể lại. Có một thời kỳ, bỗng nghe tin đồn Nguyễn Ái Quốc đã mất vì bệnh ho lao. Ít lâu sau, mọi người đã tìm ra đó chỉ là tin bịa đặt của bọn đế quốc. chúng không biết làm cách nào để ngăn chặn ảnh hưởng của Nguyễn Ái Quốc trong thanh niên, nên đã tung ra tin này. Rồi không biết anh em lại tìm đâu được một tấm ảnh Nguyễn Ái Quốc. Trong ảnh, Nguyễn Ái Quốc còn trẻ, có đôi mắt rất linh lợi, đầu đội mũ phớt đen. Tấm ảnh đã mờ, nhưng với trí tưởng tượng và lòng kính phục của chúng tôi, đó là hình ảnh sáng ngời của người thanh niên cách mạng đầy nhiệt tình và chí lớn. Sau cuộc bãi khóa năm 1927 của học sinh Huế, tôi phải trở về quê. Một hôm, anh Nguyễn Chí Diễu, một người bạn rất thân ở Huế về, đưa tôi một tập tài liệu. Đó là một cuốn sách về chủ nghĩa cộng sản bằng tiếng Pháp, một tập tài liệu của Liên đoàn các dân tộc bị áp bức trên thế giới, in ở Brussels, nước Bỉ, và một số văn bản về cuộc họp ở Quảng Châu, đặc biệt trong đó có bài nói chuyện của Nguyễn Ái Quốc. Tôi đem tập tài liệu ra cánh đồng vắng, trèo lên cây ngồi đọc. Lần đầu, tôi được đọc một tập tài liệu có hệ thống về chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa quốc tế. Có thể nói là tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản đã được cắt nghĩa lần lần qua từng trang sách. Sau đó tôi trở lại Huế. Lần này không phải là đi học mà đi hoạt động cách mạng. Ở Huế, anh Phan Đăng Lưu từ Quảng Châu về, nhiều lần nói chuyện về đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Mấy năm trước đây, trong thời gian làm báo, Tiếng Nói Của Chúng Ta, một tờ báo công khai của đảng bằng tiếng Pháp ở Hà Nội, chúng tôi thường nhận được những bài đánh máy ký tên BC Lin từ nước ngoài gửi về. Qua một vài lần chúng tôi đoán được những bài đó của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Mỗi khi nhận được bài của BC Lin, chúng tôi lại truyền tay nhau đọc đi đọc lại, và khi đăng báo thì xếp vào một mục mới với tên Những Lá Thư Từ Trung Hoa. Đó là những ý kiến về mặt trận dân chủ rộng rãi, những nhận định mới mẻ về tình hình thế giới, những kinh nghiệm bổ ích về cách mạng của Trung Quốc. Nhiều bài khá dài, chúng tôi phải đăng trên báo thành nhiều kỳ. Có lần, anh em trong tòa soạn tìm mua một chiếc máy chữ gửi cho đồng chí P.C. Lin. Chiếc máy chữ đó bác dùng mãi về sau này. Tất cả những câu chuyện, những hình ảnh đó đều gây cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc. Nhớ đến lời anh Hoàng Văn Thụ nhắn trước khi ra đi, tôi tin đồng chí Dương chính là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Sang đầu tháng 6, một hôm, anh Phùng Chí Kiên rủ chúng tôi đi Thúy Hồ. Dọc đường, anh Kiên nói, đồng chí Dương đã đến và hẹn tụi mình tới gặp ở Thúy Hồ. Đến Thúy Hồ, tôi thấy anh Vũ Anh ngồi trong một chiếc thuyền với một người đứng tuổi, gầy gò, có đôi mắt rất sáng, mặc một bộ quần áo tôn trung sơn, màu xám, đội mũ phớt. Tôi nhận ra ngay, chính là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Nếu so với bức ảnh ngày trước tôi đã được xem, thì trông bác ở ngoài linh hoạt và sắc sảo hơn nhiều. Hồi đó, bác chưa để râu. Trước khi gặp bác, tôi đoán con người bác chắc hẳn phải có những cái gì rất đặc biệt khác thường. Gặp bác, tôi thấy bác hoàn toàn không giống như những điều mình hằng tưởng tượng. Ngay từ phút đầu, tôi đã cảm thấy như mình được ở rất gần bác, được quen biết bác từ lâu rồi. Con người của bác toát ra một cái gì rất trong sáng giản dị. Tôi không nhận thấy ở bác có gì là đặc biệt là khác thường cả. Chỉ có một điều làm tôi chú ý lúc bấy giờ là trong câu chuyện, bác thường nói chen nhiều tiếng địa phương miền Trung. Không ngờ một người xa nước lâu năm như bác mà vẫn giữ được tiếng nói quê hương. Bác và chúng tôi rời thuyền lên bờ, vừa đi dạo quanh hồ vừa nói chuyện. Bác hỏi chúng tôi về những khó khăn khi đi đường, hỏi tình hình trong nước gần đây, hỏi tình hình mặt trận dân chủ và hỏi chuyện chúng tôi làm báo. Bác nói, các đồng chí ra được thế này là tốt, vài ngày nữa sẽ bố trí công tác cho các đồng chí. Tôi nói với bác điều anh Thụ dặn hỏi về vấn đề liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. Bác nói, vẫn rất cần, nhưng điều kiện tổ chức thì hiện nay chưa chín nên chưa đặt ra. Cho mãi về sau này được công tác trực tiếp với bác, tôi vẫn giữ lại nguyên vẹn cái cảm giác như ngày gặp bác lần đầu tiên bên bờ Thúy Hồ. Ở bác, trước sau vẫn là giản dị và trong sáng. Tôi nghĩ con người vĩ đại thường là con người lúc nào cũng giản dị. Nhân dân Trung Quốc lúc đó đang tiến hành cuộc chiến tranh chống Nhật. Trước áp lực của nhân dân, bọn Quốc dân đảng Tưởng Giới Thạch buộc phải bắt tay với đảng Cộng sản Trung Quốc để đánh Nhật. Nhưng bên ngoài thì hợp tác, bên trong thì chúng ngấm ngầm tìm mọi cách để làm suy yếu lực lượng cách mạng và lúc nào cũng sẵn sàng dở giáo, phản bội lại những lời chúng đã cam kết. Dựa vào những điều ký kết với bọn Tưởng, đảng Cộng sản lập nhiều biện sự xứ ở các nơi. Đó là những cơ quan công khai của đảng để giao thiệp với chính quyền Tưởng Giới Thạch. Mặt khác, trong khu vực của Quốc dân đảng, đảng vẫn có những tổ chức rất bí mật. Bọn Việt Nam Quốc dân đảng đang định bám gót quân đội Tưởng Giới Thạch để trở về Việt Nam khi Hoa quân nhập Việt, tức quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc, vào Việt Nam. Chúng tìm mọi cách phát hiện các tổ chức của đảng ta ở Trung Quốc, báo cho chính quyền Tưởng Giới Thạch và cả bọn đại diện Pháp ở đây tiêu diệt. Chúng ta phải hoạt động hết sức bí mật và khéo léo. Với Việt Kiều, chúng ta tổ chức những hội quần chúng hoạt động hợp pháp để thu hút lực lượng, qua đó giáo dục dần dần những tư tưởng tiến bộ cho Kiều Bào và chống lại những sự khiêu khích, phá hoại của bọn Việt Nam Quốc dân đảng. Tại Vân Nam, chúng ta đã tổ chức nhiều hội quần chúng, trong đó có Việt Nam hưởng ứng Trung Quốc kháng địch hậu diện hội. Từ khi sang Trung Quốc, tôi càng nhận thấy sâu sắc mối quan hệ khăng khít giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng Trung Quốc. Các đồng chí Trung Quốc đối với chúng ta như anh em ruột thịt. Mặc dù ở trong hoàn cảnh khó khăn, luôn luôn phải đối phó với kẻ địch và rất thiếu thốn, nhưng các đồng chí Trung Quốc đã tìm mọi cách săn sóc những người đồng chí Việt Nam, từ nơi ăn chốn ở đến việc học tập và mọi hoạt động khác. Sau lần gặp bác ở Thúy Hồ, anh Phạm Văn Đồng và tôi luôn luôn được gặp bác cùng các anh Phùng Chí Kiên, Vũ Anh. Bác thường nói nhiều đến cuộc chiến tranh chống Nhật của Trung Quốc. Bác nhấn rõ cái thủ đoạn hai mặt của bọn Quốc dân đảng. Theo bác nói, nhiệm vụ lớn của đảng Cộng sản Trung Quốc lúc đó là ra sức đoàn kết mọi lực lượng để chống lại cuộc xâm lăng của phát xít Nhật. Do đó, phải đoàn kết với Quốc dân đảng, cố gắng lôi kéo những phần tử tiến bộ để cùng đánh Nhật, vừa đoàn kết, vừa phải đấu tranh, đặc biệt là phải cảnh giác với cánh hữu trong bọn đó, gồm những phái thỏa hiệp, đầu hàng và thân Nhật. Một bữa, bác bảo anh Đồng và tôi, các đồng chí sẽ đi Diên An, lên trên ấy vào trường đảng học tập chính trị, cố gắng học thêm quân sự. Mấy lần gặp sau, trước khi chúng tôi đi, bác vẫn dặn đi dặn lại tôi, cố gắng học thêm quân sự. Các đồng chí Trung Quốc tại Côn Minh tổ chức cho chúng tôi đi Quế Dương, từ đó sẽ đi xe tiếp lên Diên An. Sinh hoạt thư điếm giới thiệu chúng tôi với đồng chí lái chiếc xe Hồng Thập Tự có nhiệm vụ chuyên chở thuốc từ Côn Minh về Quế Dương. Xe này là của bọn Quốc dân đảng, nhưng người lái xe là một đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc. Các anh Phạm Văn Đồng, Cao Hồng Lĩnh và tôi được bố trí ngồi trong khoang để đổ hàng. Trời nóng, bụi đường bị hút qua miếng vải bạc che sau khoang xe, đọng thành lớp dày trên mặt, trên quần áo. Xe nhà binh chạy trên đường này rất nhiều. Thỉnh thoảng xe chúng tôi lại phải dừng lại vì máy bay Nhật đến. Có lần máy bay Nhật ném bom gần chỗ trú ẩn. Khắp nơi nhan nhản những khẩu hiệu chống Nhật đến cùng, ủng hộ Tưởng ủy viên trưởng. Nơi nào có thị trấn là thấy có trụ sở của Quốc dân đảng, của Tam dân chủ nghĩa thanh niên đoàn và ảnh Tôn Trung Sơn, ảnh Tưởng Giới Thạch. Ngồi trên xe, thỉnh thoảng lại nhìn thấy những thanh niên bị trói chung ở cánh tay bằng một sợi dây thừng đi thành đoàn dài dằng dặc. Có lính Quốc dân đảng áp tải. Bọn lính vừa đi vừa chửi mắng và đánh họ bằng bắn súng. Hỏi ra mới biết đó là những người bị bắt đi lính đánh Nhật. Xe chạy ròng rã 3 ngày đến Quế Dương. Chúng tôi vào trú tại biện sự xứ của bác Lộ Quân đợi xe đi Diên An. Biện sự xứ ở mấy nhà thấp nhỏ vùng ngoại ô thành phố. Trước nhà có một khu vườn nhỏ, các đồng chí ở cơ quan trồng đầy rau, đổ tương và bí. Ở đây lần đầu tiên tôi được xem báo giải phóng từ Diên An gửi về. các đồng chí tại biện sự xứ kể cho nghe nhiều chuyện về Diên An. Trước kia, ở trong nước, đã nhiều lần xem sách báo, nghe nói về Diên An, đất thánh của cách mạng Trung Quốc, giờ lại được biết rõ tình hình chính trị, quân sự, kinh tế và mọi mặt sinh hoạt của khu căn cứ. Đã nghĩ tới tiết trời rét buốt của Diên An, những buổi nghe lên lớp ngoài trời, những sinh hoạt rất mới mẻ với chúng tôi, ở trong động ăn bánh mì. Cùng ở với chúng tôi còn có một số đồng chí Trung Quốc, nam có nữ có, cũng chờ để đi Diên An. Tôi nhớ lại khi ở Côn Minh, bác đã kể với chúng tôi, có lần bọn Quốc dân đảng bắt những thanh niên định trốn lên Diên An, đem về giam trong một bể nước tại một trại tập trung cho tới khi chết, để khủng bố tinh thần những người khác. Nhưng thanh niên cả nước vẫn nô nức kéo về nơi đất thánh của cách mạng. Chúng tôi ở lại Quế Dương đợi xe khá lâu. Không biết bác đã qua lại Quế Dương nhiều lần chưa, nhưng tại cơ quan, từ đồng chí phụ trách đến đồng chí cấp dưỡng, ai cũng nhắc đến đồng chí Hồ Quang, một bí danh khác của bác, bằng thái độ rất quý mến. Những đồng chí thích học tiếng Anh và tiếng Nga càng mong đồng chí Hồ Quang trở lại. Việc tiếp tế lương thực tại một vùng nội địa sâu như Quế Dương rất khó khăn, tài chính lại eo hẹp, sinh hoạt của các đồng chí tại biện sự xứ rất kham khổ. Bữa ăn thường chỉ có rau do cơ quan tăng gia tự túc, ít đậu tương rang, một bát canh bí. Hòa hoàng lắm mới có một chút thịt, trong khi chia ngọt sẻ bùi, bao giờ các đồng chí Trung Quốc cũng dành phần ưu tiên cho anh em chúng tôi. Một bữa, các đồng chí Trung Quốc vui mừng báo cho chúng tôi là sắp có xe. Thấy chúng tôi chờ quá lâu, chưa có chuyến xe từ Diên An về, các đồng chí đã quyết định thuê một chuyến xe riêng. Mỗi người chúng tôi được phát một bộ quần áo của thập bát tập đoàn quân, có băng đeo tay và phù hiệu trên túi ngực. Còn ít tiền, chúng tôi ra phố sắm áo rét và ít đồ cần dùng trước khi đi. Giữa tháng 6, một hôm dở báo ra xem, thấy tin Paris thất thủ, Pháp đầu hàng. Cũng biết là Pháp yếu, nhưng không ngờ bọn tư bản cầm quyền Pháp đã khuất phục sớm thế. Ngay ngày hôm sau, chúng tôi nhận được điện của đồng chí Hồ Quang báo ở lại, đợi tại Quế Lâm. Chúng tôi biết là do Pháp mất nước, tình hình biến chuyển, nên có quyết định mới. Mấy hôm sau, các anh Phùng Chí Kiên, Vũ Anh cũng đến Quế Dương. Các anh cho biết, trước tình hình mới, Pháp đã đầu hàng, tất cả chúng tôi cùng đi Quế Lâm để tìm cách về nước. Chúng tôi tới Quế Lâm, lần này chúng tôi không ở tại biện sự xứ, mà thuê một căn phòng ở ngoại ô, lấy danh nghĩa Việt Nam Giải Phóng Đồng Minh để hoạt động. Sinh hoạt văn hóa tại thành phố này khá hơn ở Côn Minh và Quế Dương. Đảng Cộng sản Trung Quốc có tại đây một tờ báo công khai là tờ Cướp Dòng Nhật Báo. Những hiệu sách báo tiến bộ rất nhiều. Các đồng chí Trung Quốc thường hay tổ chức những buổi nói chuyện để giáo dục thanh niên. Thanh niên học sinh tới tham gia khá đông. Chúng tôi cũng tới dự một vài lần. Cũng như ở Côn Minh và Quế Dương, các đồng chí Trung Quốc ở đây hết sức giúp đỡ chúng tôi, đã tổ chức một buổi họp báo để chúng tôi giới thiệu tình hình và phong trào cách mạng Việt Nam, lấy danh nghĩa là những người thay mặt Việt Nam Giải Phóng Đồng Minh. Trước khi chúng tôi rời Quế Dương, ông Hồ Ngọc Lãm, một người Việt Nam có tinh thần yêu nước, làm võ quan trong quân đội Quốc dân đảng, đã viết thư giới thiệu chúng tôi với Lý Tế Thâm. Lý là chủ nhiệm Tây Nam hành dinh của Tưởng Giới Thạch. Chúng tôi lấy tư cách là những người của Việt Nam Giải Phóng Đồng Minh để giao dịch với Lý. Anh Đồng mang một tên mới, Lâm Bá Kiệt, chủ nhiệm biện sự xứ hải ngoại của Việt Nam Giải Phóng Đồng Minh. Anh Hoang thì lấy tên là Lý Quang Hoa. Tôi cũng tự đặt cho mình một tên mới, Dương Hoài Nam. Nơi Lý ở giống như một cung điện, khi vào phải qua nhiều lần cổng có lính gác. Chúng tôi đã biết hồi ở Quảng Châu, Lý nổi tiếng về giết cộng sản. Lý làm ra niềm nở khi gặp chúng tôi. Lý hứa giúp đỡ cách mạng Việt Nam. Lý nói, nay mai theo lệnh của đồng minh, quân Tàu sẽ tiến vào Việt Nam và yêu cầu chúng tôi làm giúp kế hoạch Hoa quân nhập diệt. Lý hỏi chương trình điều lệ của Việt Nam giải phóng đồng minh, rồi khuyên chúng tôi, muốn cách mạng thành công thì đừng đi theo con đường cộng sản. Được ít ngày, chúng tôi được tin về sự biến Giang Nam. Quân của Quốc dân đảng đã thừa lúc, tần tứ quân di chuyển bộ đội, đánh úp. Đảng Cộng sản Trung Quốc lên tiếng phản đối kịch liệt. Đọc Tân Hoa Nhật Báo, thấy có 4 câu thơ với cả bút tích của đồng chí Chu Ân Lai, lên án hành động phản bội này của Quốc dân đảng. Liền sau chuyện này, chính quyền Quốc dân đảng tại Quế Lâm cũng trở mặt. Chúng ngang ngược, tịch thu sách báo Tiến Bộ, đóng cửa Tân Hoa Thư Điếm, niêm phong Sinh Hoạt Thư Điếm, không khí khủng bố thật căng thẳng. Tháng 9 năm 1940, chúng tôi được tin thực dân Pháp đã cúi đầu rước phát xít Nhật vào Đông Dương. Sự việc đã diễn ra đúng như dự đoán của đảng mà anh Hoàng Văn Thụ đã nói với tôi trước khi ra đi. Vào khoảng đó, bác đến Quế Lâm. Chúng tôi tới gặp bác ở một vùng ngoại ô. Bác cùng chúng tôi đi lững thững như những người nhàn rỗi dạo chơi trên cánh đồng. Tới một bãi cỏ có bóng mát, chúng tôi ngồi lại khai hội. Bác nói, tình hình quốc cộng hợp tác hiện nay đang trải qua một bước rất gay go. Tân tứ quân vừa bị bọn Quốc dân đảng cấu kết với Nhật đánh úp. Hồng quân có bị thiệt hại nhưng vẫn giữ được các căn cứ địa ở sau lưng địch tại vùng phụ cận Nam Kinh, Thượng Hải. Từ nay, kỷ luật bí mật của đảng phải được chấp hành triệt để. Sách vở tài liệu phải hết sức cẩn thận. Mua sách báo về chủ nghĩa cộng sản, đọc xong hủy đi trước khi về nhà. Trong lúc giao dịch với bọn Quốc dân đảng, tuyệt đối không để lộ mình là cộng sản. Khi nghe báo cáo lại tình hình giao dịch với Lý Tế Thâm, bác nói, trong việc giao dịch với Quốc dân đảng không mong chi nhiều, điều chủ yếu là làm sao cho chúng không cản trở công việc của ta, phải hết sức bí mật. Về chuyện Hoa quân nhập diệt, đừng chỉ nhìn mặt thuận lợi, hiện nay chỉ có Hồng quân Liên Xô và Hồng quân Trung Hoa mới là những đội quân anh em, mới là đồng minh thực sự của ta. Còn quân đội Tưởng Giới Thạch dù có vào Việt Nam để đánh Nhật cũng chỉ là đồng minh tạm thời, về bản chất chúng vẫn là kẻ thù. Phải thấy hết tính chất phản động của nó, nếu không thấy thì nguy hiểm, chúng nó không vào Việt Nam càng tốt cho ta hơn. Bác nhận định tình hình chung trên thế giới và ở Đông Dương ngày càng có lợi cho ta, không nên ở Quế Lâm lâu, phải chuyển về biên giới, tìm cách trở về nước ngay để hoạt động. Ai cũng nóng ruột muốn mau chóng trở về, nhưng chưa có liên lạc với trong nước. Việc về nước lúc này chẳng phải dễ dàng, ở lại Quế Lâm cũng nguy hiểm, cơ quan tập trung đông và ở đã lâu, chỉ cần một người sơ ý để lộ tung tích là lập tức bọn địch sẽ bắt bớ khủng bố. Một hôm, các báo ở Quế Lâm đăng nhiều tin về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ tại Việt Nam. Không hiểu tình hình ra sao, ai nấy đều nóng lòng sốt ruột. Trong một buổi họp, bác nhận định, tình hình chung thế giới và Đông Dương ngày càng có lợi cho ta, nhưng thời cơ chưa đến, chưa thể khởi nghĩa được. Song này đã nổ ra rồi, thì cần tổ chức rút lui cho khéo để duy trì phong trào. Bác viết ngay một bức điện, nhưng sau đó không tìm ra cách nào để chuyển bức điện ấy về đảng bộ Nam Kỳ. Trong những ngày ở Quế Lâm, có lần bác bàn với chúng tôi, trước tình hình mới, vấn đề đoàn kết toàn dân giải phóng dân tộc càng quan trọng. Ta phải nghĩ đến việc lập một hình thức mặt trận thật rộng rãi, có tên gọi cho thích hợp: Việt Nam giải phóng đồng minh, Việt Nam phản đế đồng minh, hay là Việt Nam độc lập đồng minh, để có thể gọi tắt là Việt Minh cho nhân dân dễ nhớ. Những ý kiến bác nói hồi đó sau này đã được thảo luận tại hội nghị trung ương mở rộng lần thứ 8 của đảng ở Bắc Bó. Tin tức về phong trào tại nước nhà càng ngày càng thúc giục, nhưng vẫn chưa tìm ra cách để liên lạc với trung ương ở trong nước. Bác chủ trương là nên chuyển về hoạt động ở sát biên giới rồi tính cách về nước sau. Lúc này Lý Tế Thâm đã giới thiệu chúng tôi với tướng Trương Phát Khuê, tư lệnh trưởng quan của đệ tứ chiến khu. Trương Phát Khuê vừa được giao nhiệm vụ lập một đội công tác biên khu, chuẩn bị đưa quân vào Việt Nam theo kế hoạch của đồng minh. Khuê dùng Trương Bội Công, một người Việt Nam làm sĩ quan trong quân đội Tưởng, tiến hành công việc này. Trương Bội Công tập hợp một số Hoa Kiều và Việt Kiều để lập đội công tác. Khi chúng tôi tới Liễu Châu gặp Khuê, Khuê giới thiệu lại với Trương Bội Công. Qua tiếp xúc với Trương Bội Công một vài lần, chúng tôi đã nhìn rõ chân tướng, hắn là một tên đặc vụ. Nhưng biết Trương Bội Công sẽ chuyển từ Liễu Châu về tỉnh Tây cho gần biên giới Việt Nam hơn, chúng tôi cũng tìm cách lợi dụng hắn để mượn xe cộ đi về biên giới cho dễ dàng. Một hôm, chúng tôi được tin Trương Bội Công về tỉnh Tây đã đón được một số thanh niên các dân tộc ở Cao Bằng vì bị đế quốc Pháp khủng bố mạnh phải vượt biên giới chạy ra ngoài. Bác đã nhìn thấy một cơ hội tốt để tổ chức đường liên lạc về nước. Bác nói, chúng ta sẽ tổ chức một lớp huấn luyện cho các anh em, sau đó đưa anh em trở về củng cố và mở rộng phong trào Cao Bằng và tổ chức đường liên lạc về nước. Cũng từ lúc này, bác đã nhận định về vị trí Cao Bằng. Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng ta. Cao Bằng có phong trào tốt từ trước, lại kề sát biên giới, lấy đó làm cơ sở liên lạc quốc tế rất thuận lợi. Nhưng từ Cao Bằng còn phải phát triển về Thái Nguyên và thông xuống nữa mới có thể tiếp xúc được với toàn quốc. Có nối phong trào được với Thái Nguyên và toàn quốc, thì khi phát động đấu tranh vũ trang, lúc thuận lợi có thể tiến công, lúc khó khăn có thể giữ. Từ khi chưa đặt chân vào Cao Bằng, bác đã vạch ra một cách chính xác tính quan trọng của căn cứ địa Việt Bắc sau này. Cuối tháng 11 năm 1940, chúng tôi về đến tỉnh Tây. Anh Đồng và tôi tổ chức ngay biện sự sứ của Việt Nam Giải phóng Đồng minh để duy trì quan hệ với Quốc dân đảng. Một mặt, các anh Vũ Anh, Cao Hồng Lĩnh cùng tôi tìm cách bắt mối với anh em ta ở chỗ Trương Bội Công. Những thanh niên này đều là cán bộ quần chúng tốt của đảng ta, trong lúc vượt biên giới còn ngỡ ngàng, chưa biết thế nào, nghe nói bọn Trương Bội Công có tổ chức đội công tác biên khu thì tạm dựa vào mà thôi. Chúng tôi tìm cách đưa khéo léo các đồng chí đó ra khỏi sự kiểm soát của Trương Bội Công, tất cả hơn 40 đồng chí, trong đó có các đồng chí Lê Quảng Ba, Hoàng Sâm, Bằng Giang. Đầu tháng 12, bác và anh Phùng Chí Kiên về một làng cách tỉnh Tây 50 cây số. Bác cho người đến gọi anh Đồng và tôi về để mở lớp huấn luyện. Chúng tôi lên đường về nơi bác hẹn gặp. Từ đó còn phải đi bộ khá xa mới đến địa điểm chọn để mở lớp. Đường đi toàn đồi núi, bác đi bộ rất nhanh, tất cả chúng tôi không ai theo kịp. Dọc đường thỉnh thoảng bác lại dừng lại đứng chờ. Lớp huấn luyện được tổ chức ở một vùng dân tộc Nùng đã từng chịu ảnh hưởng của Hồng quân Trung Hoa trong thời kỳ Hồng quân hoạt động ở Quảng Tây. Nhân dân ở đây rất quý những người cách mạng Việt Nam, chúng tôi phân chia nhau ở trong hai làng. Hai việc trước tiên phải lo là việc chuẩn bị lương thực và làm chương trình huấn luyện. Nhân dân ở các làng biên giới này giàu tinh thần và tình cảm với cách mạng, nhưng đời sống thì còn rất nghèo khổ. Việc lo ăn một lúc cho 50 con người hàng nửa tháng không phải là việc dễ. Đồng chí Cáp được giao nhiệm vụ tiếp tế lương thực, nhưng mọi người đều phải góp sức. Mỗi buổi sáng chúng tôi đều đi lấy gạo bắp về giã, kiếm củi để nấu ăn và để giúp đỡ đồng bào. Bác cũng bổ củi rất khỏe. Các anh Phùng Chí Kiên, Phạm Văn Đồng và tôi được bác hướng dẫn làm chương trình huấn luyện. Bác phân công mỗi người làm từng mục, tuyên truyền tổ chức huấn luyện đấu tranh. Khi mỗi người phát xong, tất cả họp lại thông qua đề cương, rồi mới viết. Viết xong lại họp lại, đọc chung và sửa. Cách làm việc của bác kiên nhẫn, chu đáo. Nội dung chính trị phải đúng đắn, lời lẽ phải rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, hợp với ý nghĩ quần chúng. Bác rất chú trọng đến việc thực hiện sau này. Mục nào cuối cùng cũng có những câu hỏi. Học xong về địa phương thì làm gì? Làm thế nào? Bước thứ nhất như thế, bước thứ hai làm ra sao? Trong khi theo dõi học tập, bác thường hỏi đi hỏi lại để kiểm tra sự thâu nhận của mọi người. Nếu còn có những người chưa hiểu thì người giảng phải nói lại, học viên cũng phải trao đổi thêm. Lần đầu làm việc với bác, tôi đã nhận thấy cách làm việc của bác là cụ thể, chu đáo, đến nơi đến chốn. Lễ tốt nghiệp tổ chức giữa một khu rừng vắng vẻ. Sau những ngày học tập, mọi người phấn khởi náo nức hẳn lên. anh em chúng tôi đứng dây quanh bác. Biết rõ ông cụ mảnh khảnh mặc bộ quần áo nùng giản dị này là người gắn liền với vận mệnh của dân tộc Việt Nam. Lá cờ đỏ có ngôi sao năm cánh phấp phới bay trong gió lạnh như một ngọn lửa thiêng sưởi ấm tâm hồn chúng tôi. Khi đó còn là những người dân mất nước phải sống xa quê hương. Chúng tôi ngoảnh mặt cả về phía Nam, hoan hô tinh thần khởi nghĩa Nam Kỳ, thề sẽ thẳng tiến, không lùi trên con đường cách mạng chông gai. Một ngày kia sẽ đem lá cờ thiêng liêng này về nêu cao giữa thủ đô Hà Nội. Ngay sau đó, cả 40 đồng chí Cao Bằng lại quay về nước, tìm về những cơ sở cũ. Chúng tôi ở lại chuẩn bị thêm cho kế hoạch công tác sắp tới. Ngày Tết đến với chúng tôi tại biên giới. Suốt thời gian qua, bà con dân làng hiểu rõ chúng tôi hơn, càng thêm quý mến. Gần làng có miếu thờ Thành Hoàng, nhân dân ai cũng đến lễ bái. Bác cũng đi cùng bà con đến giếng đền. Anh em chia nhau đi ăn Tết với mọi người trong làng. Bà con ai cũng mời đến nhà, nếu không đến thì không bằng lòng. Có đồng chí trong một ngày phải đi ăn Tết tới gần 10 nhà. Đến đâu bác cũng đều mang theo một tờ giấy hồng điều, tự tay bác viết dòng chữ cung chúc tân niên. Nhìn bác mặc bộ quần áo chàm, quần sắn cao, tay cầm gậy đi chúc Tết nhân dân với dáng nhanh nhẹn, thái độ thoải mái vui vẻ. Nhớ lại khi bác ở Côn Minh mặc âu phục cổ cồn, mũ phớt, tôi thấy bác đã hòa vào trong hoàn cảnh mới một cách hết sức tự nhiên. Sau Tết ấy, các anh Phùng Chí Kiên, Vũ Anh, có anh Lê Quảng Ba dẫn đường về Cao Bằng tìm cơ sở đặt địa điểm cơ quan rồi đón bác cùng về. Anh Đồng, anh Hoang và tôi trở lại tỉnh Tây công tác thêm một thời gian sau khi bác về nước. Chúng tôi tiếp tục duy trì biện sự xứ của Việt Nam Giải phóng Đồng minh và vẫn giao dịch với bọn Quốc dân đảng. Nguyễn Hải Thần cũng đã về tỉnh Tây chờ bám gót quân Tàu Tưởng trong chuyến Hoa quân nhập diệt. Chúng tôi để hắn cùng ở một nhà. Biết rõ bản chất của hắn, nhưng chúng tôi cố gắng giữ quan hệ, dùng hắn để che mắt bọn Quốc dân đảng một phần nào. Mặc dù có tránh, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những va chạm về chính kiến. Thấy chuyện trò với chúng tôi chẳng hợp, hắn ngồi ủ rũ suốt ngày tại biện sự xứ, chẳng biết âm thầm tính toán việc gì. Chúng tôi nhận thấy nếu phát động vũ trang khởi nghĩa thì sẽ gặp một khó khăn là chúng ta thiếu cán bộ quân sự. Cử người lên Diên An học thì đường đi quá xa và không có điều kiện. Bàn với nhau thấy là có thể lợi dụng bọn Quốc dân đảng, nhờ chúng huấn luyện quân sự cho một số đồng chí. Biết trước là nếu bọn chúng làm việc này, chắc chắn chúng sẽ đưa thêm vào đó nội dung chính trị phản động của chúng. Nhưng điều đó cũng không đáng lo ngại. Chúng ta sẽ cử một số đồng chí vững vàng đi học. Các đồng chí đó sẽ rút ra từ nội dung học tập những hiểu biết về quân sự cần cho công tác sau này và dứt bỏ lại cho chúng phần chính trị phản động. Tháng 4 năm 1941, tôi được chỉ thị trở lại Quế Lâm gặp Lý Tế Thâm, yêu cầu Lý mở cho những người trong Việt Nam Giải phóng Đồng minh một lớp huấn luyện quân sự. Lý đồng ý. Nhiều đồng chí ở nước nhà được cử sang học như các đồng chí Hoàng Văn Thái, Nam Long, Quang Trung, Thanh Phong. Trương Phát Khuê cũng chỉ thị cho tên tham mưu trưởng họ Trần mở cho chúng ta một lớp huấn luyện về công tác phá hoại tại tỉnh Tây. Tên tham mưu trưởng họ Trần này lúc nào cũng tỏ ra thân mật ngọt ngào hay nói những lời lẽ tiến bộ, nhưng thực ra là một tên đặc vụ lợi hại. Hắn theo dõi điều tra mọi hành vi của chúng tôi. Thời gian này chúng tôi thường đi lại giữa tỉnh Tây và nơi làm việc mới của bác ở trong nước, tại hang Bắc Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Lần đầu về nước, chúng tôi đi cùng một đồng chí giao thông. Qua một quả núi đất khá cao, lởm chởm đá, xuống một con đường mòn nằm quanh co giữa những nương rẫy bên sườn núi. Đồng chí giao thông chỉ một phiến đá nhỏ, nói đó là cột mốc biên giới. Tôi dừng chân, đứng nhìn một lúc. Phiến đá có khắc mấy chữ Hán dựng giữa hai nương ngô. Bên kia, bên này, cây cỏ cũng như nhau. Đồng chí giao thông lại cho biết thêm. Nhân dân ở cả hai bên biên giới tại vùng này đều là bà con dân tộc Nùng, cùng nói chung một thứ tiếng. Thấy biên giới đúng là một sản phẩm của con người đặt ra. Thấm thoát đã một năm trời xa tổ quốc, đặt chân lên dải đất quê hương, lòng không khỏi bồi hồi. Mỗi bước đi, thấy trong người ấm áp hơn lên. Chỉ vừa mới đi thêm mấy bước chân mà trước đó thì thấy như còn ở rất xa, lúc này lại thấy như ở gần nhà. Vùng này, núi đất xen với núi đá, địa thế hiểm trở. Những chòm nhà nhỏ của đồng bào Nùng nằm thưa thớt giữa những nương ngô, trên sườn núi, hay bên những thửa ruộng nhỏ dưới thung lũng. Sương trắng từng dải động trên các đầu núi. Khung cảnh bắt bó hiện ra trước mắt như một bức tranh thủy mặc. Khắp vùng này đều có cơ sở. Chúng tôi vừa đi, vừa ngắm núi non, đất nước. Nhớ lại lúc vượt sông Nậm Ti, hết ngó trước lại ngó sau, cảm thấy vui vui với ý nghĩ cả nước tuy còn nằm dưới ách thống trị của bọn đế quốc, nhưng ở nơi này đã có một mảnh đất tự do. Đi chẳng bao lâu, tôi đã nhận ra bác đang ngồi trên một phiến đá. Sau bao năm xa nước, hoạt động từ đông sang tây, bác đã trở về góc rừng hoang vắng của tổ quốc với bộ quần áo chàm giản dị, rất tự nhiên trông vai một ông già người Nùng. Gần chỗ bác ngồi, dưới chân những khối nhũ đá nhấp nhô hình thù kỳ dị, nước từ khe núi chảy ra đọng lại trong vắt. Bác trỏ dòng nước rồi nói: đây là suối Lenin. Trèo qua một quả núi đá không cao lắm, lách người đi hết một đám lau rậm thì thấy hiện ra một cửa hang. Trong hang ẩm lạnh, không có đồ đạc gì ngoài chiếc sàn nằm làm bằng những cành cây nhỏ gác ngang gác dọc. Chính ở đây, vào tháng 5 năm đó, Hội nghị Trung ương lần thứ 8 đã họp dưới sự chủ tọa của bác, quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh và đề ra chủ trương chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa. Trong hội nghị này, Trung ương đã quyết định duy trì và phát triển cơ sở du kích ở Bắc Sơn, Vũ Nhai, đồng thời ra sức củng cố và mở rộng cơ sở Cao Bằng, xây dựng hai nơi đó làm trung tâm của công cuộc chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa tại Việt Bắc. Cũng tại đây, bác đã nhân danh nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc viết lá thư kêu gọi đồng bào cả nước. Việc cứu nước là việc chung. Ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm. Hỡi các chiến sĩ cách mạng, giờ giải phóng đã đến. Hãy phất cao cờ độc lập, lãnh đạo toàn dân đánh tan thù chung. Tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc đang vang dội bên tai các đồng chí. Máu nóng của các bậc anh hùng đang sôi sục trong lòng các đồng chí. Những lời lẽ tâm huyết của bác đã gây một tác động lớn trong đồng bào và đồng chí của ta suốt từ Bắc chí Nam. Cứ khoảng 2 tuần lễ, anh Đồng, anh Hoang và tôi lại thay phiên nhau từ tỉnh Tây về Bắc bó báo cáo. Con đường đã trở nên quá quen thuộc. Đi dọc đường, gặp trời tối ở đâu cũng có thể tạt vào bên đường, tìm được nhà quen và được đối đãi như bà con thân thuộc. Có một buổi chiều trên đường về, gần tới cơ quan thì trời sập tối. Ở miền núi, trời thường chuyển sang tối rất nhanh. Quãng này rậm, đèn đóm không có, không sao tìm ra đường. Đứng một lúc, tôi nhìn thấy có ánh lửa ở lưng chừng núi. Nhận ra đó là nhà của một đồng bào Nùng, tôi bèn cứ chiếu hướng mà leo. Khoảng 1 giờ sau thì tới nơi, cành cây và gai đâm rách cả quần áo. Vào nhà định xin bó đuốc và hỏi thăm đường về thì gặp gia đình vừa cúng dỗ xong, nhất định giữ lại uống rượu ăn cơm. Từ chối không được, biết không nhận lời thì đồng bào giận, tôi nán ở lại. Đi đường xa vừa mệt vừa đói, uống chút rượu vào tôi bị say, phải nằm ra sàn. Đồng bào chạy lên hang gọi người xuống đón. Anh Vũ Anh xuống cổng tôi về. Khi tỉnh dậy, anh Kiên đem cháo nóng cho ăn. Kể lại vừa rồi, tôi nằm cứ nói luôn miệng: mình không biết uống rượu, chóng mặt quá, đừng có phê bình. Bác nghe vậy đã nói: được rồi, tỉnh lại đi, sẽ không phê bình đâu. anh Phùng Chí Kiên ở cùng bác tại Bác Bó một thời gian, thì lên đường về Bắc Sơn. Cuối tháng 9 năm 1940, khi chúng tôi còn ở Trung Quốc, nhân lúc quân đội Nhật tràn vào Lạng Sơn, bọn Pháp rút chạy, nhân dân Bắc Sơn dưới sự lãnh đạo của một số đồng chí đảng viên tại địa phương đã đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền. Sau khi cuộc khởi nghĩa bị địch tập trung đàn áp, Trung ương đã quyết định tăng cường cán bộ, duy trì phong trào tại đây. Vào đầu năm 1941, đội du kích Bắc Sơn đã thành lập. Theo quyết định của Trung ương lần thứ 8 tại Bắc Bó, xây dựng Bắc Sơn, Vũ Nhai và Cao Bằng thành hai trung tâm khởi nghĩa tại Việt Bắc. Anh Phùng Chí Kiên được cử về cùng các anh Huy, Chu Văn Tấn mở rộng khu căn cứ và chỉ huy đội du kích Bắc Sơn. Anh Vũ Anh ở lại Bắc Bó với bác. Sáng nào bác cũng dậy rất sớm và gọi mọi người cùng dậy. Bác tập thể dục rất đều, tập xong lạnh mấy cũng đi tắm suối, rồi bắt đầu làm việc. Khi bác khai hội, khi bác nghiên cứu, khi bác xuống làng, nói chuyện với đồng bào, có khi bác đi lấy củi. Bữa cơm của bác chỉ có chút thịt muối hoặc con cá con vừa bắt được dưới suối. Trời tối, trong hang rất lạnh, phải đốt lửa sưởi suốt đêm. Không có đèn, nên buổi tối ít khi làm việc. Anh em thường ngồi quay quanh đống lửa, nghe bác nói chuyện. Một lần bác nhắc lại những cuộc chiến tranh lớn, những cuộc cách mạng từ trước tới nay. Rồi bác phỏng đoán khoảng 4-5 năm nữa, chiến tranh sẽ bước tới bước quyết định, và lúc đó là một cơ hội rất tốt cho cách mạng ta. Khuya, mọi người ngủ chung cả trên sàn. Những cành cây ngổn ngang dưới lưng, nằm vừa đau vừa lạnh. Có lần bác viết một cuốn lịch sử Việt Nam bằng thơ lục bát, ghi lại tất cả những phong trào chống ngoại xâm từ trước đến nay. Bác đã viết vào cuối trang mục lục Việt Nam độc lập năm 1945. Anh em, người nói sớm, kẻ nói muộn, bác nghe trao đổi, chỉ nói để rồi xem. Về nước một thời gian, bác chỉ thị cho cơ quan ra một tờ báo để hướng dẫn phong trào. Chuẩn bị cho tờ báo ra đời cũng khá khó khăn. Các đồng chí ở địa phương mày mò mãi mới kiếm được về một cái bia đá. Bác cùng các đồng chí thay nhau mài mấy ngày liền mới hết những chữ nho khắc trên bia. Giấy bản in báo do các chị em phụ nữ mua từng ít một trong các phiên chợ đem về góp lại. Tên báo là Việt Nam Độc Lập, gọi tắt là Việt Lập. Vì khuôn khổ tờ báo nhỏ, chữ theo chỉ thị của bác lại phải viết to để đồng bào đọc dễ dàng, nên các bài viết phải rất ngắn. Có lần tôi ở tỉnh Tây về, bác phân công viết một bài về phong trào phụ nữ cho báo Việt Lập. Bác nói, chú viết đúng 100 chữ, viết hơn thì không có chỗ đăng đâu. Tôi ngồi viết cảm thấy khó quá. Thời gian qua, ở tỉnh Tây chúng tôi cũng ra báo, cũng chỉ là báo in thạch, nhưng giấy sẵn, khuôn khổ tờ báo rộng, bài viết thoải mái, chứ không hạn chế như thế này. Thấy tôi ngồi viết khó khăn, bác cười rồi bảo, báo của các chú có gửi về, nhưng mình không xem hết, mà ở đây cũng không mấy ai xem. Báo của các chú văn hay, chữ nhiều, nhưng khó đọc, và có đọc được cũng không mấy ai hiểu. Báo Việt Lập tuy đơn giản, nhưng dễ đọc, dễ hiểu. Về sau, có dịp đi công tác tại các địa phương, tôi mới thấy hết tác dụng to lớn của tờ báo. Đồng bào ở khắp nơi đều rất hoan nghênh báo Việt Lập. Ngày 22 tháng 6 năm 1941, phát xít Đức bắt đầu tấn công Liên Xô. Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai mở rộng hơn và bước vào giai đoạn quyết liệt. Đảng ta đã phát động một phong trào ủng hộ Liên Xô, tuyên truyền ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng của Hồng quân Liên Xô. Bác đã viết nhiều bài, nhiều thơ ca trên báo Việt Lập, phân tích thế nào phát xít Đức cũng thua và Liên Xô sẽ thắng. Công tác của chúng tôi tại tỉnh Tây không tiến triển được bao nhiêu. Bọn quốc dân đảng miệng thì hứa hẹn, nhưng ngoài lớp học quân sự đã mở, chúng chẳng giúp đỡ được gì hơn. Chúng vẫn tiếp tục điều tra xem chúng tôi có phải là cộng sản không và thăm dò lực lượng của ta. Tên Trần tham mưu trưởng yêu cầu cho người của hắn vào Việt Nam xem tình hình phong trào. Xin ý kiến ở nhà, được đồng ý, một lần về nước, chúng tôi cho hai tên sĩ quan quốc dân đảng đi theo. Bọn chúng được ở đây một tuần. Chúng ta bố trí một phái đoàn đi kiểm tra các nơi, cho hai tên võ quan Tưởng đi theo. Đi đâu, chúng cũng thấy phong trào của ta rất mạnh mẽ, rầm rộ. Nhân dân họp meeting đông đảo, đem theo vũ khí, có cả súng, để chào mừng phái đoàn. Khi trở về nước, hai tên võ quan này yên chí là đã được đi qua một vùng rộng lớn tại khu căn cứ của ta, làm cả một bản báo cáo dài để nói về lực lượng và phong trào cách mạng lớn mạnh ở Việt Nam. Thực ra, trong suốt thời gian ở đây, để giữ bí mật cho các cơ sở của ta, bọn chúng chỉ được dẫn đi ban đêm loanh quanh trong một phạm vi nhỏ. Có ít khẩu súng thì đêm nay để ở địa điểm này, đêm sau lại chuyển sang địa điểm khác đón phái đoàn. Sau chuyến đi thăm này, bọn Quốc dân đảng chuyển cho chúng ta mấy chục quả lựu đạn chày, trong đó có lẫn một số quả bị điếc. Chúng vẫn nghi ngờ chúng ta là Cộng sản.